Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, những suy tư của tu sĩ Du Xe Phan Quang Trí về lòng thương xót của Thiên Chúa trong thời đại dịch hiện nay. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập ngân quỹ Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập ngân quỹ Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất tại Vatican, chiếu theo giáo luật và luật pháp của quốc gia thành Vatican, và bổ nhiệm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, làm chủ tịch ngân quỹ này. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất là vị giáo hoàng 33 ngày, đắc cử ngày 26 tháng 8 năm 1978, kế nhiệm Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ Sáu, và qua đời ngày 28 tháng 9 sau đó, thọ 66 tuổi. Đức Gioan Paulo thứ nhất, tục danh là Albini Luciani, sinh tại giáo phận Belluno năm 1912, thụ phong linh mục năm 1935 lúc mới 23 tuổi, và được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto năm 1958 khi được 46 tuổi. 12 năm sau, năm 1970, ngài được bổ nhiệm làm thượng phụ thành Venezia, rồi thăng hồng y năm 1973. Án phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng được khởi sự ngày 23 tháng 11 năm 2003, và cách đây gần 3 năm, hồi tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Gioan Paulo thứ nhất. Bộ phong thánh đang cứu xét phép lạ để tiến tới việc phong chân phước. Đấng đáng kính Gioan Paulo thứ nhất là một mục tử gần dân, quy trọng tâm vào những gì là cốt yếu của đức tin và đặc biệt nhạy cảm về xã hội. Giáo huấn và gương sống của ngài rất thời sự, với những nét nổi bật là sự gần gũi, khiêm tốn, đơn sơ, nhấn mạnh lòng thương xót của Chúa, yêu thương và liên đới với tha nhân. Thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 28 tháng 4 vừa qua cho biết, Đức Thánh Cha thiết lập ngân quỹ Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất qua phúc chiếu gửi Đức Hồng Y Pietro Parolin vào ngày 17 tháng 2 năm 2020 với mục đích bảo tồn gia sản văn hóa, tôn giáo và giáo huấn do Đức Gioan Paulo thứ nhất để lại, thăng tiến các sáng kiến như các cuộc hội nghị, hội luận, các khóa học hội về Đức Cố Giáo Hoàng, thiết lập và trao tặng giải thưởng và học bổng, lo việc ấn hành các sách báo nghiên cứu về Đức Gioan Paulo thứ nhất. Thông cáo cho biết, chiếu theo nội quy, Đức Hồng Y Chủ tịch Pietro Parolin đã bổ nhiệm một số thành viên hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm, trong đó có Đức Hồng Y Beniamino Stella, tổng trưởng bộ giáo sĩ, và Stefania Falasca, một ký giả, làm phó chủ tịch ngân quỹ. Tin Moscow, Liên bang Nga. Đại dịch COVID-19 gây thiệt hại lớn cho giáo hội chính thống Nga. Đại dịch COVID-19 đã và đang gây thiệt hại lớn cho giáo hội chính thống Nga, giáo sĩ, đan sĩ, các giáo xứ và đan Việt. Linh mục Alexander Azekin, 48 tuổi, trụ sở nhà thờ chính tòa Moscow, đã qua đời vì coronavirus và được an táng ngày 22 tháng 4 vừa qua trong thánh đường đóng kín này, các giáo dân không được tham dự. Vụ này gây xúc động lớn trong dư luận chính thống tại Nga. Vài ngày sau đó, ngày 25 tháng 4, đến lượt thầy tổng phó tế Evgeny Trofimov, 61 tuổi, của nhà thờ chính tòa Moscow cũng bị thiệt mạng vì dịch này. Thầy nguyên là một y tá chuyên nghiệp. Vài ngày trước đó, cha Anzekin và thầy Trofimov đã đồng cử hành phụng vụ với Đức Thượng Phụ Kỳ Rìn, các giám mục và linh mục khác. Giờ đây, hầu như tất cả các vị đã bị lây nhiễm coronavirus. Để khỏi gây hoang mang nơi các tín hữu, tin này không được phổ biến rộng rãi như thói quen. Trong khi đó, một cộng tác viên thân tín khác của Đức Thượng Phụ Kỳ Rìn là cha Vladimir Veriga, 71 tuổi, đã qua đời vì coronavirus. Cha từng là trưởng ban từ thiện của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga trong thập niên 1990 và là linh hướng trường Alexandria về các icon ảnh đạo vẽ trên gỗ. Ngày 24 tháng 4, Đức Tổng giám mục Dionysius thuộc đan viện Novospassky, cộng tác viên hàng đầu của Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống coronavirus, đã bị đưa vào nhà thương khẩn cấp. Trong đan viện có nhiều đan sĩ khác bị lây nhiễm. Ngoài ra, sự lan lây coronavirus cũng xảy ra tại nhiều đan viện khác của chính thống Nga, nhất là đan viện Lavra Thánh Sergio là đan viện chính của giáo hội này, và đan viện Thánh Serafino ở Divivo, nơi có di hài của Thánh Serafino Sarov là đạo sư nổi tiếng nhất của chính thống hồi thế kỷ thứ 19. Cả thần học viện Moscow của chính thống cũng bị cách ly. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, Tòa Thượng Phụ Chính thống ở Moscow thông báo, Đức Giám mục Benjamin, 54 tuổi, giáo phận Zelenos và Logos thuộc tỉnh Kursk ở gần Ukraine, đã bị thiệt mạng vì coronavirus hôm trước đó, 26 tháng 4, sau khi được đưa vào nhà thương. Nữ đan viện chính thống Nga Divyevo thuộc miền Trung Nga Âu bị cách ly từ ngày 25 tháng 4 vì một số nữ tu bị nhiễm virus. Tại Cộng hòa Ukraine và Belarus hay Bạch Nga, một số đan viện và giáo sĩ, đan sĩ thuộc giáo hội chính thống Moscow cũng bị lây nhiễm coronavirus, nhất là đan viện Lavra Denle Krofte ở thủ đô Kiev. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Âu Châu. Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến lễ kính Thánh nữ Catarina thành Siena, bổn mạng Âu Châu, và ngài mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất của đại lục này. Và trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin Chúa ban ơn sống đơn sơ và khiêm nhường. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay lễ kính Thánh nữ Catarina thành Siena, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng Âu Châu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Âu Châu, cho sự hiệp nhất của đại lục này và của Liên hiệp Âu Châu, để tất cả mọi người có thể cùng nhau tiến bước như anh chị em với nhau. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài đọc thứ nhất, trích tiểu thư thứ nhất của Thánh Gioan, trong đó Thánh Nhân khẳng định rằng, Thiên Chúa là ánh sáng, và nếu chúng ta hiệp thông với Chúa, thì chúng ta cũng hiệp thông với nhau, và máu Chúa Giê-xu thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Đức Thánh Cha cảnh giác, ai nói mình không có tội thì tự lừa đảo mình, nhưng nếu họ xưng thú tội lỗi, thì Thiên Chúa tha thứ và thanh tẩy họ khỏi mọi bất chính. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Thánh Gioan kêu gọi sống cụ thể, sống theo chân lý, và dạy rằng, chúng ta không thể tiến bước trong ánh sáng và ở trong bóng tối. Tệ hơn nữa là tiến bước trong trạng thái sáng sáng, vì thái độ như thế làm ta tưởng mình đang tiến bước trong ánh sáng và yên tâm. Thái độ màu sáng sáng đó trái ngược với thái độ cụ thể nhìn nhận các tội lỗi của mình. Sự thật rất cụ thể, nghĩa là xưng thú các tội lỗi của mình không phải là một cách trừu tượng nhưng là cụ thể. Như bài tin mừng hôm nay, trích từ tin mừng theo Thánh Matthew chương 11, câu 25 đến câu 30, kể rằng, Chúa Giê-xu chúc tụng Chúa Cha vì đã giấu kín tin mừng đối với những người khôn ngoan và thông thái, nhưng tỏ lộ cho những người bé nhỏ. Những người bé nhỏ xưng thú tội lỗi của họ cách đơn sơ, nói những điều cụ thể vì họ được ơn đơn sơ Chúa ban cho họ. Cả chúng ta cũng phải đơn sơ và cụ thể, khiêm tốn xưng thú các tội lỗi cụ thể của chúng ta với lòng thống hối, xấu hổ. Và Chúa tha thứ cho chúng ta, cần mang cho các tội lỗi một cái tên. nếu chúng ta trừu tượng trong việc xưng tội chỉ nói tổng quát, thì rốt cuộc chúng ta ở trong bóng tối. Rồi Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, điều quan trọng là tự do nói với Chúa thực trạng tội lỗi của mình, có thái độ khôn ngoan về sự cụ thể, vì ma quỷ muốn chúng ta sống trong vùng màu xám xám, không trắng không đen. Chúa không thích những người không nóng không lạnh. Đời sống thiêng liêng thật đơn giản, nhưng chúng ta làm cho nó thêm phức tạp với những sắc thái khác nhau. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn sống đơn sơ, minh bạch, ơn tự do và nhìn nhận mình là ai trước mặt Thiên Chúa. Tin Budapest, Hungary. Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Hungary dời lại một năm. Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungary, dự kiến từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9 năm này, bị dời lại một năm tới tháng 9 năm tới 2021 vì đại dịch COVID-19. Thông cáo công bố hôm 23 tháng 4 vừa qua của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, vì đại dịch hiện nay, Đức Thánh Cha Francisco cùng với Ủy ban Tòa Thánh về Đại hội Thánh Thể Quốc tế và hàng giám mục Hungary quyết định rời Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Hungary đến tháng 9 năm tới. Ngày 14 tháng 2 năm nay, khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, Tổng thống Hungary, ông János Áder, đã mời ngài đến viếng thăm Hungary nhân dịp Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại nước này. Trước đó ít lâu, Hội đồng Giám mục cũng đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nhân Đại hội Thánh Thể Quốc tế, nhưng người ta không biết Đức Thánh Cha có thể nhận lời hay không. Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Hungary có chủ đề là tất cả các nguồn mạch của ta ở nơi còn. Công trình chuẩn bị Đại hội Thánh Thể đã tiến hành ráo riết. Ngoài thánh lễ tại sân vận động Puskás và nhiều địa điểm ở nội thành Budapest, còn có các buổi thuyết trình về giáo lý, triển lãm và hòa nhạc tại khu vực triển lãm Hungespo. Tin Manaus, Brazil. Đức Thánh Cha điện thoại cho Đức Tổng giám mục giáo phận Manaus. Chiều thứ Bảy, 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại vấn an và liên đới với Đức Cha Leonardo Steiner, Tổng giám mục giáo phận Manaus bên Brazil, vì tình trạng ngày càng thê thảm tại địa phương do đại dịch COVID-19. Manaus là thủ phủ bang Amazonas ở Brazil. Theo thống kê chính thức, tính đến ngày 25 tháng 4 vừa qua, có 250 người chết vì coronavirus tại đây. Nhưng những hình ảnh các nấm mồ tập thể và những tin tức về các vụ an táng cho thấy thực trạng trầm trọng hơn nhiều. Trên toàn lãnh thổ Brazil, tính đến ngày 27 tháng 4, có 67.500 ca nhiễm và 4.600 người chết vì đại dịch. Trong cuộc điện đàm với Đức Tổng giám mục Steiner, Đức Thánh Cha muốn biết trực tiếp từ Đức Cha tình hình giáo phận địa phương. Trong những ngày này, Đức Tổng giám mục cũng đang điện thoại cho từng linh mục thuộc quyền. Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về số phận các thổ dân bản địa, những người sống ven sông Amazonia và dân nghèo nói chung. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì các hoạt động liên đới mà các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Tổng giáo phận Manaus đang thực hiện để thoa dịu đau khổ của dân chúng. Trong thông cáo do giáo phận phổ biến, Đức Tổng giám mục Steiner đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì những lời an ủi và khích lệ của Ngài, cũng như trình bày những sáng kiến của giáo phận Manaus nhằm giúp đỡ dân chúng, đặc biệt trợ giúp lương thực cho những người dân sống trên đường phố, chăm sóc những người đau khổ và những người nhập cư. Tin Vatican. Chương trình cải tổ giáo triều bị chậm lại. Khóa họp thứ 34 của Hội đồng Sáu Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco cải tiến giáo triều Roma dự kiến trong tháng 4 này đã bị hoãn lại vì đại dịch cho đến hạ tuần tháng 6 tới đây. Theo chương trình, Hội đồng Hồng Y sẽ tiếp tục cứu xét dự thảo tông hiến mới Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Dự thảo đầu tiên của văn kiện này đã được gửi đến các hội đồng giám mục, các bề trên dòng lớn, các phân khoa giáo luật ở Roma hồi đầu năm ngoái để tham khảo ý kiến. có nhiều ý kiến và đề nghị sửa chữa, kể cả những đóng góp của các cơ quan trung ương tòa thánh và một số chuyên gia, cùng với một số gợi ý của các hồng y cư ngụ tại Roma được gửi đến trong những tuần lễ đầu năm này. Lẽ ra, khóa họp trong tháng tư này nhắm tiếp tục cứu xét các ý kiến để kiện toàn dự thảo này, với hy vọng kết thúc, nhưng đại dịch COVID-19 cản trở, và việc thẩm định này sẽ được thực hiện trong khóa họp tháng 6 tới đây.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, những suy tư của tu sĩ Giuse Phan Quang Trí về lòng thương xót của Thiên Chúa trong thời đại dịch hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, tu sĩ Giuse Phan Quang Trí từ Roma tiếp tục viết về lòng thương xót của Thiên Chúa trong thời đại dịch hiện nay như sau. Ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào vinh quang của người sao. Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Điệu bộ và lời nói của hai người lữ khách Emmau cho thấy họ đang tuyệt vọng, giờ chỉ còn biết trở về quê nhà và tìm lại với nghề nghiệp trước đây của họ. Giữa lúc hoang mang tuyệt vọng như vậy, Chúa không bỏ rơi các ông, người đồng hành với họ, hỏi thăm họ. Quan trọng nhất, người đã dành cả buổi trời để giảng dạy, cắt nghĩa lại cho họ những điều người đã từng rao giảng trong suốt 3 năm trời trước đó. Tình thương của đấng phục sinh là tình thương của người thầy dành cho đám học trò chậm hiểu, chậm tin. Đức Kitô sống lại, không phải để ngự cõi mây xanh an nhàn hưởng phước, nhưng là để dẫn đầu nhân loại lên đường hành hương, tiến về cõi phúc thật. Nếu trước đây, Đức Giê-xu đã từng kiên nhẫn với các môn đệ thế nào, thì nay, trong thân xác phục sinh, Chúa vẫn tiếp tục đồng hành với các ông bằng cả một trời kiên nhẫn như thế. Trong câu chuyện này, tác giả Luca đã khéo léo sử dụng hai động từ tương tự nhau, nhưng lại rất khác nhau về mặt ý nghĩa, thấy và nhận ra. Quả thế, tác giả muốn cho chúng ta hiểu rằng, sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, không ai có thể được nhìn thấy người bằng con mắt thể xác nữa. Người đã vượt qua thế gian này mà về với Cha người, và thế giới mới này vượt quá tầm mức của giác quan chúng ta. Nhưng chính nhờ cái nhìn mới mẻ này, chính nhờ ánh sáng đức tin này mà chúng ta nhận ra người hiện diện và hành động trong chúng ta và quanh chúng ta. Kitô giáo vẫn được mời gọi nhận ra người trong đức tin. Chỉ nhờ đức tin chúng ta mới có thể lý giải được mầu nhiệm thập giá. Phải có lòng tin chúng ta mới hiểu ra rằng không ai có thể tiến vào được nước trời nếu không kinh qua cái chết. Do đó, khi tuyên dương lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta đang tuyên xưng sự nhẫn nại vô biên của người và tự nhắc nhở chính mình cũng cần nhẫn nại. Thật hữu ích khi lúc này đây chúng ta nhắc lại lời khuyên của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-xu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời ngợi khen và đem lại vinh quang, danh dự cho anh em. Lòng thương xót tận tụy chu đáo. Đức Kitô phục sinh, dung mạo trung thực của Thiên Chúa đầy lòng thương xót, không chỉ đồng hành với chúng ta như một người thầy kiên nhẫn trong lúc chúng ta bị bủa vây bởi nghi nan tuyệt vọng, mà còn như một người cha tận tụy chăm sóc cho những nhu cầu tối thiểu nhất. Tại biển hồ Tiberia, ông Simon Phêrô cùng với một vài môn đệ khác vất vả đánh cá suốt đêm nhưng không bắt được gì. Khi trời đã sáng, Đức Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-xu. Người nói với các ông, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông, anh em đến mà ăn. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba, Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Trình thuật này chứa đựng cảm xúc nhiều hơn là thông tin, vì nó đầy ắp sự hiện diện của Chúa Giê-xu phục sinh, mới sáng sớm đã có mặt bên bờ hồ. Người hỏi cho có chứ thực chất người thừa biết các ông đang cần gì. Các ông vừa mệt, vừa đói, vừa chán nản vì thất bại. Chúa không những tế nhị hiến kế giúp các ông gỡ lại sự thất bại, mà còn tận tình lo lắng lương thực cho các ông. Đấng đã tự nhận mình là bánh hằng sống, lẽ nào nhắm mắt làm ngơ trước cơn đói khát của những kẻ mà người hằng thương mến như con. Lên bờ, các ông thấy sẵn than hồng, cá nướng và bánh nướng. Trong tình huống này, đối với Phêrô và các môn đệ hiện diện, nhu cầu thể xác được đáp ứng một thì nhu cầu tinh thần của các ông đã được Chúa bồi bổ gấp trăm, gấp vạn lần. Với tình thương tận tụy chu đáo như thế, Phêrô đại diện cho các đồ đệ thân tín, nhưng đã có lần chót bội nghĩa vong ân, sẵn sàng đón nhận cơ hội mới và quyết tâm làm lại từ đầu. Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Cuộc đối thoại này hé lộ cho chúng ta biết, là một Kitô hữu có nghĩa là như thế nào. Mỗi ngày, Chúa Giê-xu hỏi chúng ta có yêu mến người một cách đặc biệt và trên hết mọi sự hay không? Anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Cũng như ông Phêrô, chúng ta trả lời, có, mặc dù chúng ta đầy những yếu đuối, và Chúa Giê-xu lại mời gọi chúng ta đi theo người vì tình yêu, và cùng với người gánh vác dân Thiên Chúa bằng tình yêu hy sinh. Nói đến đây, chúng ta hãy dành ít phút mặc niệm để tạ ơn Chúa vì những mục tử chân chính mà Chúa đã gửi đến để săn sóc và hướng dẫn đoàn chiên của Chúa. Các linh mục tu sĩ, những người không quản hiểm nguy, dấn thân phục vụ các bệnh nhân coronavirus và thân nhân của họ. Các ngài chính là những tấm gương phản chiếu lòng Cha thương xót dành cho nhân loại khổ đau chúng ta. Để kết, không phải chỉ trong tuần Bát Nhật hay mùa Phục Sinh, chúng ta mới long trọng tưởng niệm mầu nhiệm con Chúa sống lại, vì mỗi khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ là lúc chúng ta tuyên xưng Chúa đã chết đi, tuyên xưng người đã sống lại và mong đợi người lại đến. Tương tự vậy, không phải chỉ có ngày Chúa Nhật thứ hai trong mùa Phục Sinh mới là ngày để giáo hội cao rao lòng thương xót của Chúa. Đúng ra, mỗi người chúng ta nên biến từng phút giây của đời mình thành giai điệu tri ân lòng thương xót Chúa và hăng hái loan truyền những kỳ công Chúa đã làm cho chúng ta. Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, những suy tư của tu sĩ Giuse Phan Quang Trí về lòng thương xót của Thiên Chúa trong thời đại dịch hiện nay. Bài viết được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã cùng nói về tương quan giữa cá nhân và cộng đồng xã hội, về những đóng góp hỗ tương của hai thành phần này. Chúng ta cũng đã nói về công bằng trong xã hội, về việc mọi người đều phải có trách nhiệm để xây dựng công bằng trên thế giới này. Bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua
bàn về lề luật, luật tự nhiên và về ơn cứu độ. Chúng ta để ý, trong bất cứ xã hội nào cũng đều có hệ thống luật pháp. Xã hội càng phát triển thì hệ thống luật pháp càng chi tiết tỉ mỉ. Nhưng chúng ta cũng biết, tất cả hệ thống luật pháp đó đều do con người kiến tạo nên, dù là để bảo vệ con người và xã hội đi nữa. Những luật lệ này có thể thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh và nơi chốn, tùy thuộc vào điều kiện văn hóa và xã hội. Nói cách khác, lề luật không giống nhau ở mọi lúc và mọi nơi. Vậy chúng ta đặt vấn đề, liệu có hay không một bộ luật nào đó mà tất cả mọi người trên thế giới này đều biết, đều phải tuân theo và vững bền trong thời gian hay không? Câu trả lời là có. Có một bộ luật đã được định sẵn trong tâm trí, trong lương tri của con người, mà mọi người trên thế giới này, dù ở đâu, thời đại nào, cũng có thể biết. Chúng ta gọi đó là luật tự nhiên. Chẳng hạn, con người phải làm điều tốt và tránh xa điều xấu, thì ở đâu người ta cũng biết, và những điều đó được khắc ghi rõ ràng, chắc chắn trong lương tâm mọi người. Hơn nữa, tất cả mọi người đều có thể dùng lý trí tự nhiên của mình mà nhận ra cái bộ luật mà chúng ta gọi là luật tự nhiên đó. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong thông điệp bác ái trong chân lý đã nói, trong tất cả các nền văn minh và văn hóa trên thế giới này, đều có những nguyên tắc khác nhau, giúp con người sống chung với nhau. Những điều đó biểu lộ một bản tính nhân loại duy nhất do ý muốn của đấng sáng tạo. Truyền thống khôn ngoan của nhân loại gọi đó là luật tự nhiên. Luật tự nhiên có giá trị cho mọi người. Luật này chỉ dẫn cho con người về những bổn phận và quyền lợi căn bản của mọi người. Chính vì vậy, luật tự nhiên là nền tảng tốt yếu cho cuộc sống chung của mọi gia đình, xã hội và quốc gia. Tuy nhiên, do tội lỗi và những yếu đuối của con người, nên người ta nhận biết luật tự nhiên một cách không rõ ràng, không hoàn toàn đầy đủ. Vì vậy, con người cần được Thiên Chúa giúp đỡ và mặc khải để có thể nhận diện được luật đó rõ ràng và chính xác hơn, hầu có thể sống đúng với những gì mà đấng sáng tạo đã muốn. Nói cách khác, đấng sáng tạo đã ghi khắc vào trong tâm cảm của mỗi người bộ luật tự nhiên là phản ánh chương trình của Ngài, như là những chỉ dẫn để chúng ta sống tốt. Trong thực tế, chúng ta có nghe nói đến luật cựu ước. Luật đó được Thiên Chúa mặc khải cho dân Do Thái và toàn thể nhân loại. Vậy, có mối liên hệ nào giữa luật tự nhiên và luật cựu ước hay không? Trả lời, có thể nói một cách đơn giản, luật cựu ước chính là bộ luật tự nhiên được mặc khải một cách cụ thể và chính thức. Nói cách khác, luật cựu ước diễn tả những sự thật mà lý trí có thể nhận biết một cách tự nhiên, và những sự thật đó được Thiên Chúa mặc khải. Do đó, luật cựu ước được chính thức công nhận như luật của Thiên Chúa. Đó cũng chính là lý do mà Đức Giê-xu đã nói, thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy, luật cựu ước quan trọng như thế nào? Trong luật cựu ước, cách cụ thể trong 10 điều răn, Thiên Chúa tỏ ý cho dân Israel là, nếu tuân giữ luật của Ngài, họ sẽ được cứu độ. Vì thế, là những Kitô hữu, chúng ta biết rằng chúng ta phải tuân giữ lề luật, nhưng cũng xác định chắc chắn rằng lề luật không thể cứu độ chúng ta, nhưng là Thiên Chúa đấng cứu độ. chúng ta có thể suy xét từ chính bản thân của mình. Mỗi người chúng ta đều cảm thấy mình được nhắc nhở làm điều tốt. Nhưng nhiều khi, chúng ta thiếu sức mạnh để làm điều đó. Chúng ta cũng có thể nhận ra điều phải làm, nghĩa là nhận ra luật, nhưng lại cảm thấy muốn làm điều khác, thậm chí làm điều ngược lại. Đó là sự ảnh hưởng của tội lỗi. Chính nhờ sự hiểu biết như vậy mà chúng ta nhận ra rằng mình cần có một sức mạnh bên trong để hoàn thành điều tốt đã được nhắc nhở. Vì vậy, luật cựu ước là tốt và quan trọng nhưng chưa đủ, vì nó mới là những chỉ dẫn để chuẩn bị cho chúng ta sống tương quan tốt với Thiên Chúa và mọi người xung quanh. Cần phải có một điều gì đó lớn hơn như thế, giúp chúng ta chu toàn những điều thiện hảo mà Thiên Chúa muốn. Nếu vậy thì, Đức Giê-xu coi luật cựu ước có giá trị như thế nào? Chính Đức Giê-xu đã nói trong bài giảng trên núi, ta không đến để hủy bỏ lề luật và các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn. Đức Giê-xu đã sống như một người Do Thái, cũng sinh hoạt đạo đức và có lòng tin theo quan niệm và các quy định của thời đại. Nhưng khi đi công bố tin mừng nước Thiên Chúa, người muốn mọi người hãy rời xa lối sống và cách giải thích luật lệ theo nghĩa đen và chỉ vụ hình thức của giới lãnh đạo Do Thái thời đó. Hơn nữa, người dạy chúng ta một bản tóm tắt mà người gọi là luật mới, đó là luật yêu thương. Yêu thương là gồm tóm tất cả mọi lề luật khác. Vậy, chúng ta được Thiên Chúa cứu độ như thế nào? Không ai trong loài người có thể tự cứu chính mình. Đối với chúng ta, ơn cứu độ nghĩa là được giải thoát quyền lực tội lỗi, là được đưa ra khỏi lãnh vực sự chết, tới cõi sống vô tận trong Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng, con người được cứu độ vì Thiên Chúa đã sai con của Ngài xuống trần gian, đổ tràn Thánh Thần của Ngài trên chúng ta. Thánh Phaolô cho chúng ta biết, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Trước Thiên Chúa là đấng công chính và tốt lành tuyệt đối, thì tội không thể có mặt được. Thiên Chúa là tình yêu đã tìm ra con đường để phá hủy tội và cứu tội nhân. Người làm cho tội nhân trở nên tốt lành, nghĩa là trở nên công chính. Truyền thống của giáo hội xưa nay gọi ơn cứu độ là ơn công chính hóa. Quả thế, chúng ta không trở nên công chính do sức riêng mình. Không ai có thể tự mình tha tội cho mình, cũng như không ai tự mình thoát khỏi cái chết. Nhờ bí tích rửa tội, Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta sự công chính của người, nhờ lòng tin của chúng ta vào Đức Giê-xu Kitô. Thánh Phaolô nói, quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về luật tự nhiên, luật cựu ước và về ơn cứu độ nơi Đức Giê-xu Kitô. Nói một cách tổng quát, Thiên Chúa muốn cho con người sống hạnh phúc. Ngài ghi khắc vào tâm hồn họ luật tự nhiên. Nhưng do ảnh hưởng của tội, con người không luôn luôn nhận ra hết luật tự nhiên ấy, nên Ngài lại mặc khải cho con người luật cựu ước mà chúng ta gọi là luật Chúa. Nhưng ngay cả khi đó, con người vẫn phải được Thiên Chúa cứu độ bằng cách xuống trần gian để thi hành sứ mạng giải thoát con người. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nói về ân sủng hay về ơn thánh hóa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
con đường các mỗi phút là một hành trình vượt qua, dẫn từ một cuộc sống thế gian đến cuộc sống theo Thiên Chúa, từ cuộc sống do xác thịt hướng dẫn, nghĩa là theo sự ích kỷ, tiến đến cuộc sống được Thánh Linh hướng dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 8 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 29 tháng 4 vừa qua, và không có tín hữu tham dự vì nước Ý và nhiều nơi vẫn còn ở trong thời kỳ giới nghiêm vì đại dịch. Thật vậy, trong một tuần qua, đại dịch tiếp tục lan nhanh trên thế giới. Tính đến chiều ngày 28 tháng 4, số người bị nhiễm coronavirus trên hoàn cầu lên tới 3.140.000 người, có 218.000 người thiệt mạng. Cũng như những lần trước đây, hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Thư viện Dinh Giáo Hoàng, ngoài Đức Thánh Cha và hai giám chức thuộc phủ Giáo Hoàng, có 8 linh mục thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha và các sinh ngữ chính. Các vị giữ một khoảng cách an toàn đối với nhau để tránh lây nhiễm. Các cơ quan truyền thông của Vatican là Vatican News và Vatican Media, cũng như đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia trực tiếp truyền đi buổi tiếp kiến. Trong phần tôn vinh lời Chúa mở đầu, 8 linh mục lần lượt công bố đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, chương 5 từ câu 10 đến câu 12. Phục cho những người bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phục cho các con khi bị người ta lăng mạ, bắt hại các con, và khi người ta nói xấu mọi điều chống các con vì Thầy. Hãy vui mừng và hân hoan, vì phần thưởng các con sẽ bội hậu trên trời. Họ cũng đã bắt hại các ngôn sứ như thế trước các con. Liền đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về 81 phúc thật, phục cho những người bị bắt hại vì lẽ công chính. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Với buổi tiếp kiến hôm nay, chúng ta kết thúc hành trình các mối phúc thật theo tin mừng. Như chúng ta vừa nghe, trong mối phúc cuối cùng, có công bố niềm vui mai hậu của những người bị bắt hại vì lẽ công chính. Mối phúc này loan báo cùng hạnh phúc như trong mối phúc thứ nhất, nước trời là của những người bị bắt hại cũng như của những người có tinh thần thanh bình. Qua đó chúng ta hiểu mình đi tới cuối một hành trình thống nhất được biểu lộ trong những lời loan báo trước đó. Thánh bần trong tinh thần, khóc lóc, hiền lành, khao khát sự thánh thiện, lòng thương xót, thánh tẩy tâm hồn và những công việc xây dựng hòa bình có thể dẫn tới sự bắt hạ vì Chúa Kitô. Nhưng sự bắt hạ này rốt cuộc là nguyên nhân đưa tới niềm vui và phần thưởng lớn lao trên trời. Con đường trong mỗi phút là một hành trình vượt qua. Dẫn từ cuộc sống theo thế gian đến cuộc sống theo Thiên Chúa, từ cuộc sống do xác thịt hướng dẫn, nghĩa là theo sự ích kỷ, tiến đến cuộc sống được Thánh Linh hướng dẫn. Thế gian với những thần tượng, những thỏa hiệp và các ưu tiên của nó, không thể chấp nhận lối sống theo Thánh Linh. Các cơ cấu tội lỗi thường do não trạng con người tạo nên, rất xa lạ với Thánh Thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận. Chúng chỉ có thể phủ nhận sự nghèo khó hoặc hiền lành. Hay sự khiết định và cho rằng sống theo tin mừng là một lầm lạc và là một vấn đề. Vì thế, lối sống ấy là một điều cần phải loại bỏ. Nếu thế gian sống theo tiền bạc, thì bất kỳ ai chứng tỏ rằng cuộc sống có thể được thành đạt qua sự hiến thân và từ bỏ, thì họ là một người gây phiền toái cho chế độ tham lam, hàm hố. Khi sự thánh thiện xuất hiện và đời sống của những con cái Thiên Chúa trồi lên trong vẻ tươi đẹp, thì có cái gì đó làm cho người ta khó chịu và họ bị đặt trước chọn lựa, hoặc là để cho mình bị gọi hỏi và cởi mở đối với điều thiện, hay là phủ nhận ánh sáng ấy và trở nên cứng lòng, thậm chí quyết liệt chống đối. Nhưng điều này chứng tỏ rằng, thảm trạng bắt hại cũng là nơi giải thoát khỏi sự tùng phục thành công, hư danh và những thỏa hiệp với thế gian. Vậy, người bị thế gian phủ nhận vì Chúa Kitô vui mừng vì điều gì? Thưa, vì đã tìm được điều quý giá hơn cả toàn thế giới. Quả thật, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình thì nào được ích gì? Đức Thánh Cha liên đới với các Kitô hữu bị bắt hại khi nói, thật là đau lòng khi nhắc nhớ rằng, trong lúc này, có nhiều Kitô hữu chịu đau khổ vì bị bắt hại tại nhiều miền trên thế giới, và chúng ta phải hy vọng và cầu nguyện cho nỗi đau buồn của họ sớm chấm dứt. Chúng ta bày tỏ với các anh chị em ấy sự gần gũi của chúng ta. Chúng ta là một thân mình duy nhất và các tín hữu Kitô ấy là những chi thể cùng máu mủ trong thân mình của Chúa Kitô là giáo hội. Nhưng chúng ta cũng phải chú ý, đừng đọc mỗi phút này trong trạng thái duy nạn nhân, tự thương hại. Thật vậy, sự khinh rẻ của con người không luôn luôn đồng nghĩa với sự bắt hại. Ngay sau khi Chúa Giê-xu gọi các Kitô hữu là muối đất, người cảnh giác về nguy cơ, muối trở nên nhạt, mật hương vị. Lúc ấy, muối chẳng còn ích lợi gì nữa và đáng bị quẳng đi cho người ta chà đạp dưới chân. Vì thế cũng có sự khinh rẻ vì lỗi của chúng ta khi chúng ta mất hương vị Chúa Kitô và tin mừng. Cần phải trung thành với con đường khiêm hạ của các mỗi phúc, vì con đường ấy đưa tới tình trạng thuộc về Chúa Kitô, chứ không thuộc về thế gian. Cũng nên nhắc đến con đường của Thánh Phaolô, thì thánh nhân nghĩ mình là một người công chính, nhưng thực ra là một kẻ bắt hại. Nhưng khi thánh nhân khám phá thấy mình là một kẻ bắt hại, thì Ngài trở thành một con người của tình thương, vui mừng đương đầu với đau khổ vì bị bắt hại. Sự loại trừ và bắt hại, nếu Chúa ban cho chúng ta được ơn ấy, vì chúng làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô chịu đóng đinh, và khi kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa, chúng trở thành biểu hiện đời sống mới. Sự sống này chính là sự sống của Chúa Kitô, Đấng đã chịu khinh rẻ và bị con người loại bỏ vì loài người chúng ta và vì phần đổi của chúng ta. Sự đón nhận thần trí của Chúa có thể làm cho chúng ta tràn đầy tình thương yêu trong tâm hồn, đến độ dâng hiến mạng sống cho thế giới mà không thỏa hiệp với những lừa đảo của nó và chấp nhận sự phủ nhận của thế gian. Đó là sự sống của nước Thiên Chúa, là niềm vui lớn nhất, là hoan lạc chân thật. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt, bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, ngày mùng 1 tháng 5 này, bắt đầu tháng Đức Mẹ, thì ở lại trong nhà vì đại dịch, chúng ta hãy lợi dụng thời gian này để tái khám phá vẻ đẹp của việc đọc kinh Mân Côi và truyền thống các việc lành kinh Đức Mẹ. Trong gia đình hoặc riêng tư, trong mỗi lúc, anh chị em hãy hướng nhìn tôn nhan Chúa Kitô và trái tim Mẹ Maria. Xin sự truyền cầu từ mẫu của Mẹ giúp anh chị em đương đầu với thời kỳ thử thách đặc biệt này. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, ôi chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Hôm nay 29 tháng 4, chúng ta mừng lễ Thánh Catarina thành Siena, đồng bồ mẹ của nước Ý. Người phụ nữ trồi vượt này đã kiên múc từ sự hiệp thông với Chúa Giê-xu, lòng can đảm để hành động và niềm hy vọng vô tận nâng đỡ thánh nữ trong những giờ khó khăn nhất, cả khi tất cả dường như biến mất, và đã làm cho thánh nữ ảnh hưởng trên những người khác, cả những người ở cấp độ cao nhất trong giới dân sự và giáo sĩ, nhờ sức mạnh của đức tin. Ước gì tấm gương của thánh nữ giúp mỗi người chúng ta qua cuộc sống Kitô lời nói đi đôi với việc làm. Biết liên kết lòng yêu mến nồng nhiệt đối với giáo hội với mối quan tâm hữu hiệu nhằm giúp ích cho cộng đoàn dân sự, đặc biệt trong thời kỳ thử thách này. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, những người già, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Tôi nhắn nhủ tất cả, hãy trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh, đấng tỏ cho các môn đệ những vết thương vinh hiển từ cuộc thương khó của người. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và phép lành Ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, Deus in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Venia nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, Criterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.